San Du Ký, tập 51, Gia đình Việt Nam. Sáng nay, cư dân ở đầu ngõ 5, Cao Thắng, Hòn Gai có một kỷ niệm thật khó quên. Mới 8 giờ sáng, ở quán bún bề bề nhà bác Kim đầu ngõ, có một cậu bé Tây cao lớn, tóc đỏ, ăn 3 bát bún to, xong đứng nhún nhảy hát đệm theo một bài hát của ca sĩ Bằng Kiều. Chắc chẳng cần phải nói, ai cũng đoán được, đó chính là cậu bé Diego của chúng ta. Đêm qua, San và Diego quen giờ Singapore nên đi ngủ từ sớm, và sáng nay cũng dậy sớm từ hơn 5 giờ. Trong lúc Thỏ và Lông Sát vẫn còn đang ngủ, thì San và Diego, mỗi bạn một góc, dùng máy tính của trường để kiểm tra email. Trong nhóm riêng của Jimmer, đã có thư từ Jonas, Misaki và Yuna báo tin đã về tới nhà. San và Diego cũng báo tin để các bạn biết là mình về nhà Hạ Long bình yên. Chưa tới 6 giờ 30 sáng thì đã có tiếng long ly tùng gọi ầm lên dưới nhà. Chẳng là hôm qua San đã nhắn các bạn sáng nay qua sớm để cùng đi chơi với nhau. San chạy ào ào xuống nhà ôm chầm lấy các bạn, mừng mừng tủi tủi. Xong rồi các bạn cùng lên nhà, vào phòng San để gặp Diego. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng vì San đã kể nhiều về Diego cho các bạn, nên chỉ vài phút là các bạn nói chuyện thân mật, díu dít như đã quen từ lâu lắm. Trong ba bạn thì có lẽ Ly là nói tiếng Anh tốt nhất, rất từ tốn, đúng văn phạm. Có Tùng là cứ hay xin lỗi Diego là nói tiếng Anh chưa tự tin. San cười thầm trong bụng, chẳng qua là bạn ấy thấy Diego là người nước ngoài nên sợ vía, chứ tiếng Anh của Diego cũng chẳng là tuyệt hảo gì. San đưa quà là máy nghe nhạc tặng các bạn xong, năm bạn cứ ngồi quanh ăn bim bim trò chuyện. Chờ tới lúc Thỏ dậy thì cô Hoa lên bảo: các con ơi, bác Kim nhắn cả bọn ra ăn bún, bác đã xếp bàn riêng cho rồi. Năm bạn và Thỏ đi ra hàng bún đầu ngõ nhà bác Kim. Hôm nay có San về, bác Kim vui mừng thấy rõ. Hình như bác còn đeo cái kẹp tóc San mua gửi tặng bác từ Singapore hôm cô Lin mang về hộ. Bác Kim tự tay chan bún, bát nào cũng đầy tú hụ đủ loại hải sản thơm ngon và những con bề bề trứng to nhất mà bác có. Cả ngõ ai cũng biết bác Kim chỉ có một cô con gái đã lấy chồng, nên bác coi San chẳng khác gì con nuôi của bác. Nên thấy bác chiều chuộng San và các bạn, mọi người cứ đùa trêu làm bác cười vui ha hả. Các bạn Việt Nam ăn một tô bún lớn của bác Kim là đã no lắm rồi, nhưng Diego thì dường như mới chỉ khai vị. Bác Kim quen quan sát thái độ khách hàng, nhìn thấy biết ngay ông Tây con vẫn đói nên bác giục:
Diego, Diego, ra đây con, ra đây bê thêm bát nữa ra ăn đi cho khỏi đói. Không ngại, không làm khách gì cả con nhá.
Diego chẳng hiểu bác nói gì, nhưng cũng đi ra tự tay bê bát bún bác mới chan xong, ngồi húp xịp xạp ra điều thích thú lắm. Quê của Diego là vùng Medellin, ở trên núi cao 1.500 mét, cách Thái Bình Dương 500 km, nên từ bé bạn thích nhưng chẳng có hải sản mà ăn. Chẳng bù cho đám bạn Hòn Gai của San, lớn lên ăn toàn đồ biển là chính. Cả đám nhìn Diego ăn nhoáng đã xong bát thứ hai thì cười lăn lộn. Mẹ Hoa thấy bọn trẻ cười to, từ bên nhà nháy mắt với bác Kim. Bác Kim hiểu ý, lại chan thêm một tô nữa, rồi vẫy Diego yêu quý ra tự bê về bàn. Ly bảo Diego cứ ngồi đấy để Ly bê cho. Diego cho thật nhiều ớt và giấm tỏi vào bát bún thứ ba, xong lại ngồi mải miết say sưa, vừa ăn vừa cười đùa với các bạn. Ăn gần xong, bỗng Diego dừng lại nghe gì đó. Từ nhà ông Côn, tổ trưởng dân phố, có ai hát karaoke.
Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy mộng mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thật kiêu sa. Và trần gian thênh thang chỉ có ta, mình cho nhau yêu thương rồi xót xa, rồi chia ly rồi đến phôi pha.
Diego bỗng đứng bật dậy rồi bảo các bạn:
bài này là một bài hát nổi tiếng của một nhạc sĩ Panama. Tên gốc là câu chuyện về một tình yêu. Mẹ tớ xưa hay hát du tớ bằng bài này. San với các bạn có muốn tớ hát cho mọi người nghe bằng tiếng Tây Ban Nha không?
San nghe thấy thế thì thích quá, liền gọi bác Côn.
Bác Côn ơi, bác cho Diego hát bài này bằng tiếng Tây Ban Nha nhé.
Ông Côn cười lấp lánh hai cái răng cửa bằng vàng. Ông lấy cái micro không dây ra đưa cho Diego, rồi vặn thật to cái dàn karaoke khủng nhà ông. Bình thường vẫn làm phiền hàng xóm mà không ai dám nói vì sợ ông là tổ trưởng. Diego hát mà chẳng cần nhìn lời, vì đây là bài hát mẹ cậu xưa đã hát du câu, lời đã khắc sâu vào tận trong tim.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Que me hizo comprender todo en bien, todo en mal. Que le dio luz a mi vida.
Diego hát say sưa và mọi người đứng súm đông xung quanh để nghe bạn. Giọng của Diego bình thường ăn to nói lớn, giờ trước đám đông với loa thùng karaoke thành ra rất hợp. Diego hát xong lần một, mọi người vỗ tay ầm ầm và đòi bạn hát lại. Cậu ta khoái chí hát lại. Đám đông phấn khích đứng chật cả ngõ. Thật là một cách thanh nhã để khởi đầu một ngày chủ nhật tươi vui. Buổi văn nghệ cũng kết thúc lúc xuất hiện bóng chú cảnh sát giao thông, khiến đám đông tản ra dần. Rất nhiều người ở lại gọi bát bún bề bề của bác Kim, thành ra bác lại đắt hàng quá mà bận rộn luôn tay. Hôm nay San con nuôi bác đi học về, mang cho bác nhiều niềm vui và món lộc nho nhỏ, thích quá. Đám trẻ dự định sẽ cùng nhau đưa Diego đến thăm trường tiểu học nhiều kỷ niệm của các bạn. Năm học mới đã bắt đầu được một tuần. Năm nay, Long Ly Tùng may mắn sao lại được học chung một lớp. Và may hơn là ở khác lớp với cái Giang. Ly bảo Giang dạo này cũng bớt khoe khoang, nhà có điều kiện, với hay được đi chơi. Ly cũng bảo Giang cứ hỏi dò mãi, làm thế nào San đi được trại hè ở Sinh. Ly tất nhiên nói Ly chẳng biết. Chốc lát đi đến trường xong thì cả bọn sẽ leo núi bài thơ. Rồi nếu còn thời gian, sẽ cùng đi dạo dọc đường ven biển. Trước lúc đám trẻ rời nhà, cô Hoa chú Sơn đưa bằng được cho Diego một cái mũ lưỡi chai và một chai nước. Diego giải thích là không sợ nắng, nhưng mẹ Hoa kiên quyết bắt cậu phải đổi mũ, không cảm nắng.
Thời tiết Việt Nam độc lắm, chưa quen là dễ ốm không đi hành trình được đâu. Diego này, bố mẹ cho con chút tiền, để có cần gì thì con mua nhé.
Diego cứ líu díu đổi mũ, cầm nước, cầm tiền. Ai cũng thấy là cậu ta đang rất xúc động. Cả bọn lên đường. Ly dường như thấy khá thân với Diego rồi, nên hai bạn cứ đi với nhau, vừa đi vừa cười đùa vui lắm. San với Long và Tùng thì đi sau. Các bạn hỏi nhiều câu về trường ánh sáng, và San kể kỹ càng, không giấu giếm điều gì. Nhưng có những điều các bạn hỏi mà San không biết cách giải thích làm sao. Ví dụ như:
không biết họ đưa trẻ con tới học để làm cái gì nhỉ? Không lẽ để đi làm gián điệp?
Mấy thứ triết lý và biện luận San kể tớ thấy khó nuốt quá. Là sử có ốc xong cũng chẳng biết dùng vào việc gì nhỉ? Không lẽ đi ra chợ hòn gai thực hành mặc cả mua hải sản?
San bất chợt thấy một cảm giác rạn nứt vô hình. Sáng nay có những điều xảy ra mà trước đây lúc ở nhà San thấy rất bình thường. Những việc như là ông Côn hát karaoke ầm cả ngõ lúc sáng mà nhiều nhà còn chưa ngủ dậy, hay việc bác Kim làm sạch bát qua loa trước khi đơm bún, và bác cầm tay trần không đeo găng lúc xếp bề bề lên bát bún, rồi ngón tay bác chạm thật vô tư vào nước dùng trong bát bún lúc bê ra cho các bạn, hay việc người ta xúm đông lại chật cả ngõ để xem Diogo hát. Ở Singapore mọi thứ đã chuẩn mực, gọn gàng, trường ánh sáng còn khuôn phép, chuẩn mực hơn nữa, và con người ở nơi đó cư xử với nhau với phép lịch sự và phép tắc nghiêm ngặt, theo cách mà có lẽ ở Việt Nam bị coi là khách sáo, thiếu chân thành. Giờ quay trở về nhà, nhìn thấy cuộc sống bừa bộn, muôn màu muôn vẻ, mạnh ai người đó hành xử tùy ý, San cảm thấy có điều không vui. Và San muốn dập cảm giác đó đi, vì thấy nó giống như là San chê quê hương mình, nơi mình khôn lớn. Nhưng San chợt tự hỏi, không lẽ mình không bao giờ được có cảm giác là quê hương chưa được tốt đẹp bằng những nơi khác? Sự chênh lệch giữa Hòn Gai với Singapore thì ai cũng thấy. Vậy nếu không chê quê, thì San phải giả vờ như không thấy sự khác biệt rõ rành rành này. San tặc lưỡi, nghĩ là thôi, chắc phải tạm thời bỏ qua những suy tư này vậy. Điều San chưa biết là người ta từ một quê hương còn chưa phát triển đi ra thế giới phát triển thì người ta hay phải chịu một thứ mà tiếng Anh gọi là culture shock, tức là cú sốc văn hóa. Khi tiếp xúc với nền văn hóa phát triển cao hơn, người ta dễ thấy bị choáng ngợp và bị sốc, và thường cố gắng phán xét nơi mới bằng những quan điểm và định kiến của quê cũ. Dần dần sau một thời gian, người ta sẽ học được cách thích nghi với vùng đất mới. Thế rồi vì lý do nào đó mà người ta phải trở về nhà, và khi tiếp xúc với nền văn hóa cũ, người ta lại phải trải qua một thứ sốc tâm lý gọi là sốc văn hóa ngược, tiếng Anh gọi là reverse culture shock. Lần này người ta lại nhìn nhận văn hóa quê hương qua lăng kính của trình độ phát triển cao hơn ở nơi mà từ đó người ta mới trở về. San lại nhớ những bài học ở trường ánh sáng đã dạy rất kỹ càng về ngụ ngôn cái hang. Rõ ràng là trường muốn các bạn có cách hành xử chuẩn mực khi quay về, ở lại trong cái hang của mỗi người. Trường muốn các bạn tìm ra những điểm chung các bạn vẫn còn chia sẻ với những người ở lại, và giới thiệu họ một cách ân cần, chân thành, chu đáo về những nét văn hóa cao hơn ở xứ sở xa xôi. San nghĩ là ngay cả với ba bạn thân Long, Ly, Tùng, những bạn mà rõ ràng gần như lớn lên suốt thời trẻ thơ với San, mà San cũng cảm thấy có những điều rạn nứt về tình cảm và tâm lý. San tự hỏi, không biết các bạn có cảm thấy chính San cũng thay đổi không? Các bạn về trường cũ nô đùa thật vui vẻ, rồi mua mấy đồ ăn trưa mang theo leo núi bài thơ. Lên tới đỉnh núi, nhìn bao quát xa xa, Diego bỗng nói giọng rất xúc động, là Diego cảm thấy như đã tìm lại được gia đình mà bạn đã mất trong gia đình và bạn bè của San. Diego rút trong túi ra tờ 500.000 mà ban nãy cô Hoa cứ dúi bằng được, bắt bạn cầm. Rồi cậu gập tờ tiền cẩn thận lại làm tư, rồi mở ví ra và để tờ tiền mẹ Hoa đưa cho vào trong ô nhựa đằng sau tấm hình của mẹ cậu hồi trẻ. Diego bảo, tiền này giờ không bao giờ được tiêu cả, mà mình sẽ giữ tới già. Các bạn ngồi trên đỉnh núi cùng nhau và cùng nhìn ra xa. có lúc chẳng ai nói lời nào, và mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. San cảm thấy những suy tư gặm nhấm trong đầu giờ đã hết, và chỉ còn những cảm giác xúc động về việc bố mẹ mình đã đón nhận Diego vào trong vòng tay của gia đình một cách dịu dàng hơn bất kỳ hình dung nào mà San có thể có. Diego không biết đang nghĩ về bún bề bề hay nghĩ về gì đó cao siêu hơn, mà thấy thở dài mấy lượt. Long Ly Tùng thì chắc chắn đang tự hỏi bao giờ đến lượt chính mình sẽ lên đường đi xa.